Còn tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Cảm con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Thấm từng ước mơ trong đời, rót vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong vơi. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài gọi con vượt tươi. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài dìu con đi mãi theo Ngài về khắp mọi nơi, cho đời tỏa sáng niềm vui. Lòng con ước mong hoài Chúa thành tâm theo Chúa, tay từ bỏ hy sinh, quên mình mà còn tan tin, xin được tận hiến tài sản, sống đời cảm mến hậu mong, vì danh Chúa con nguyện dân
thành. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một: người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi được chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền giáp lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy dụ bụi chân để tỏ ý phản đối. Các ông ra đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, ngược lại với dân làng Nazareth đã chứng kiến bao việc Chúa làm, nhưng họ đã bị ám ảnh bởi định kiến về lý lịch trích ngang của Chúa Giêsu, khiến họ không tin vào Chúa. Các tông đồ mà Tin Mừng theo Thánh Marco hôm nay thuật lại thì khác. Họ có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa. Họ được Chúa gọi và họ cất bước theo Chúa. Họ không màng đến gia phả, họ hàng, nơi xuất thân hoặc nghề nghiệp của cha mẹ Chúa Giêsu. Các ngài theo Chúa bất chấp mọi khó khăn gian khổ, chỉ vì các ông đã hết lòng tin tưởng vào Chúa. Khi quyết tâm theo Chúa Giêsu, các tông đồ được chia sẻ sứ vụ với Chúa bằng việc ra đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các tông đồ cũng được chia sẻ quyền năng với Chúa qua việc trừ nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa lành bệnh. Nhưng ở mức độ cao hơn, các tông đồ được chia sẻ cuộc sống chứng tá với Chúa. Các tông đồ nên giống Chúa Giêsu mọi đàn, tình nguyện sống nghèo như Chúa, không lương thực, không bảo bị, không tiền bạc, không đụng đề hành lý cồng kềnh, không níu kéo dính bén tình cảm. Các ngài chỉ có tình yêu và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, và đã được Chúa chia sẻ tất cả vui buồn. Chuyện kể lại rằng, trong một trại giam nọ, nhà cầm quyền đã giam một vị linh mục chung với một người khác. Vị linh mục bị giam chỉ vì ngài đã rao giảng về Chúa, còn anh kia bị giam vì anh ta ăn cướp và giết người. Trong nhà tù, hai người này đã thành bạn của nhau. Vì không được phép giảng về Chúa, vị linh mục chỉ nói với phạm nhân: nếu anh gặp thầy của tôi, cuộc đời anh sẽ đổi khác. Chắc chắn anh sẽ cải tà quy chánh và anh sẽ được sống. Anh hãy tin vào ngài đi. Thời gian thấm thoát trôi. Bỗng một buổi sáng nọ, trưởng trại giam báo cho phạm nhân biết anh phải chuyển trại và anh sẽ bị tử hình. Giây phút chia tay đến thật bất ngờ, còn ít phút nữa thôi là phạm nhân bị đưa đi. Anh nhớ lại đời vị linh mục, anh hỏi vị linh mục: thầy của bác là ai, sống như thế nào, nếu tôi tin ngài tôi có được sống không? Trong vài phút ngắn ngủi không còn kịp giải thích gì, vị linh mục nói: có, nếu anh tin ngài anh sẽ được sống. Rồi vị linh mục tiếp tục nói: ngài giống như tôi đây. Vài giây thinh lặng trôi qua, phạm nhân trả lời: nếu thầy của bác giống như bác thì tôi tin. Bác nói với ngài, tôi tin ngài. Vâng, người tông đồ thực thụ là người nên giống Chúa, làm bạn thiết thân của Chúa, nói về Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Hình ảnh người tông đồ mà Chúa Giêsu đòi hỏi trong Tin Mừng là hình ảnh của vị linh mục trong câu chuyện trên. Đó chính là điều Tin Mừng hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng ta. Hãy phản chiếu gương mặt của chính Chúa qua cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn những môn đệ thần tín và mời gọi họ trở nên bạn hữu của Chúa, để họ biết yêu như Chúa yêu. Nhưng Chúa ơi, chúng con muốn làm bạn của Chúa như các môn đệ thần tín, thế mà chúng con lại sợ phải hy sinh, sợ phải yêu đến thí mạng sống mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho con, để con phó thác đời mình cho Chúa, để con không dính dáng của cải trần thế, chẳng gắn bó tình cảm con người. Xin cho chúng con nên một với Chúa, để chúng con thành tông đồ đắc lực của Chúa, sống như Chúa và chết cho Chúa. Amen.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Rằng con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Thắp từng ước mơ trong đời, dâng vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin Texas, Hoa Kỳ. Giáo phận Galveston, Houston có thêm 29 tân phó tế vĩnh viễn, trong đó có một phó tế gốc Việt Nam. Hôm thứ Bảy, 26 tháng Giêng vừa qua, tại thánh đường bậc chính tòa thuộc tổng giáo phận Galveston, Houston, Đức Hồng Y Daniel DiNardo đã chủ trì cuộc phong chức phó tế vĩnh viễn cho 29 thầy, trong đó có một thầy người Việt Nam là thầy Phêrô Nguyễn Đức Cường, thứ nam của ông Paulo Nguyễn Đức Cung và bà Anna Nguyễn Thị Danh. Tham dự buổi lễ đã có gần 2.000 giáo dân thuộc nhiều quốc tịch. Thầy Phêrô Nguyễn Đức Cường sinh ngày 24 tháng 8 năm 1973 ở Sài Gòn, chịu phép thánh tẩy tại nhà thờ giáo xứ Phú Nhuận do linh mục Barnaba Trần Cương quyết. Gia đình thầy Phêrô Nguyễn Đức Cường gồm có vợ là Đoàn Thúy Hằng và các con là Teresa Nguyễn, Claire Nguyễn và Maximilian Nguyễn. Cả hai vợ chồng thầy thuộc gia đình Công giáo lâu năm ở Việt Nam. Thầy Phêrô Nguyễn Đức Cường đỗ cao học về thần học mục vụ tại Đại học St. Thomas, Houston vào tháng 12 năm 2012. Trong quá trình học tập và cảm nghiệm về ơn gọi phục vụ giáo hội, khi học về lịch sử giáo hội, thầy Phêrô Nguyễn Đức Cường cũng đã không quên đề cao lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã phải chịu biết bao đau khổ mới có ngày hôm nay, qua một tập tư liệu mang tính uyên bác của một công trình nghiên cứu sử học có tên là Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, Ý chí cương quyết sống còn. Về phương diện phục vụ các công tác tôn giáo, thầy Phêrô Nguyễn Đức Cường là giáo lý viên lớp Thiêm Sức, tưởng nhóm trẻ, thành viên của ban nhạc Lifestyle, giảng viên chương trình giáo lý Tân Tông, giảng viên lớp dự bị hôn nhân. Buổi lễ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ và đã được hệ thống đài truyền hình của Tổng giáo phận Galveston Houston thu hình phát trên một trang mạng đặc biệt để thân nhân của các phó tế ở khắp nơi được đón xem. Cùng đồng tế có Hải Hồng Y và hàng trăm linh mục phó tế vĩnh viễn đứng quanh cung thánh và khu vực cánh hông của nhà thờ. Phần cảm động là khi các tiến chức nằm sắp cầu nguyện, trong khi toàn thể hàng giáo phẩm và giáo dân cử hành kinh cầu các thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Daniel DiNardo kêu gọi các tân phó tế vĩnh viễn sống đời sống hy sinh phục vụ, nhưng cũng không quên căn bản là gia đình của mình phải được lo lắng chu tất. Ngài ân cần nhắc lại huấn lệnh của giáo hội cho mỗi vị tiến chức khi quỳ gối lãnh nhận chức thánh trước mặt Ngài. Đó là tin điều con học, dạy điều con tin, và làm điều con dạy. Sau lễ nhậm chức này, Thầy Phó Tế Phêrô Nguyễn Đức Cường sẽ đến phục vụ tại giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Tin Giáo Phận Vinh Việt Nam. Đức Giám mục Giáo Phận Vinh dâng thánh lễ tất niên tại giáo điểm Con Cuông. Chiều ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, Cộng đoàn Giáo điểm Con Cuông hân hoan chào đón Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đến viếng thăm và chủ sự thánh lễ tất niên. Cùng đồng tế với Ngài có cha An Tôn Hoàng Đức Luyến, quản hạt Bột Đà, cha Du Xe Ngô Văn Hậu, quản sứ Quan Lãng, trước sự hiện diện của quý thầy, quý sơ và đông đảo bà con tại giáo điểm miền Tây xứ Nghệ. Cuộc hội ngộ thân thương có nhiều ý nghĩa tại giáo điểm miền Sơn Cước mang một dấu ấn đặc biệt trong những ngày cuối năm Nhâm Thìn giữa vị chủ chăn giáo phận và cộng đoàn bé nhỏ tại vùng Bán Sơn Địa. Chắc hẳn những dư âm từ các vụ việc xảy ra nơi đây trong năm vừa qua vẫn còn động lại những ưu tư, bức xúc trong cõi lòng. Còn đó nỗi đau niềm tin tôn giáo bị xúc phạm, còn đó những trăn trở về tương lai của giáo điểm bé nhỏ giữa núi rừng miền Tây. Song đức tin vẫn là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã gieo rắc nơi những tâm hồn đơn sơ, nơi cộng đoàn tín hữu, mà họ đã và đang diễn tả cách sống động trong những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời. Sự xuất hiện của vị chủ chân giáo phận trong ngày cuối năm đã làm cho đoàn chiên nơi đây không giấu được sự nghẹn ngào vì quá vui sướng. Giây phút cảm động tình cha nặng trĩu gắn tình con thật khó diễn tả thành lời. Gần như mọi thứ phiền muộn của năm cũ đang trôi nhanh vào dĩ vãng để dành cho khoảnh khắc của tình thương, của liên đới và thứ tha trong năm mới với tâm hồn và con người đã thật sự canh tân. Từ gia ông Trần Văn Quế, nơi thánh lễ tất niên được cử hành gần như không còn một chỗ trống. Một không gian bé nhỏ với khung cảnh đơn sơ nhưng lại diễn tả cách đầy đủ bầu khí phụng vụ thánh thiên sốt mến. Ngoài ra, sự tham dự của các đại diện chính quyền huyện Con Cuông, cách nào đó muốn nói lên thiện chí hàn gắn những rạn nứt đã xảy ra trong thời gian qua giữa cộng đoàn lương giáo trong vùng. Đức Cha Phaolô trong phần quán diễn lời Chúa đã đề cao tinh thần hy sinh và những đóng góp của bà con giáo điểm như là những món quà cao quý nhất để dâng lên Thiên Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa của ngày lễ tất niên như là cơ hội đặc biệt để sống tâm tình của Đức Kitô, như lòng biết ơn, sự quảng đại, tinh thần liên đới yêu thương. Quả thế, những nét đẹp truyền thống của thời khắc giao mùa rất phù hợp với giáo huấn của Tin Mừng, phù hợp với đạo trời cũng như lòng người. Nếu ta biết tuân giữ và thực thi những gì Chúa dạy trong Tin Mừng, thì cuộc đời này mãi mãi là mùa xuân. Nếu ta biết trân trọng trong cách ứng xử đối với anh em, thì mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày Tết. Vương quốc yêu thương của Chúa sẽ hiển trị, ý Chúa sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Sau thánh lễ, vị chủ chăn giáo phận tha thiết mời toàn thể cộng đoàn công quân cùng đại diện chính quyền tham dự và chung vui bữa cơm thân hữu trong ngày cuối năm. Cha con hội ngộ bên nhau, cùng nâng ly rượu mừng để dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, những lời cầu bình an, những sẻ chia trong tình thân ái. Đó là những dấu chỉ của một năm mới may lành, hạnh phúc và bình an cho người giáo dân nơi miền Tây xứ Nghệ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ đọc thư mục vụ mùa chay của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay năm 2013 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Lá thư được viết như sau: kính gửi quý linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, như anh chị em biết, hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã diễn ra rất tốt đẹp. Các giám mục đã họp tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2 năm 2012. Sau đó các ngài chia thành nhiều nhóm đi thăm Đại chủng viện Thánh Giuse và 14 giáo hạt trong Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và cử hành thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Các giám mục Á Châu đã có những ấn tượng thật tốt đẹp về đất nước, con người, nhất là về Giáo hội Công giáo Việt Nam. Các ngài ca ngợi đời sống đức tin kiên trung và sống động của người tín hữu Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của anh chị em. Được như thế là nhờ ơn Chúa, cùng với sự đóng góp tích cực và đầy tình huynh đệ hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận. Tôi hết sức vui mừng và xin gửi đến tất cả anh chị em lời cảm ơn chân thành nhất. Cùng với niềm vui khi thấy giáo hội Việt Nam phát triển, các giám mục Á Châu cũng khuyên chúng ta phải đào sâu và củng cố đức tin hơn nữa để có thể vững vàng trước những cám dỗ của lối sống văn hóa thế tục đang lan rộng khắp nơi tại châu Á. Đây chính là điều cần phải quan tâm đặc biệt trong năm đức tin, nhất là trong mùa chay. Mùa chay là thời gian củng cố đức tin vào mầu nhiệm vừa qua, tức là mầu nhiệm thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô. Mầu nhiệm ấy là trung tâm của tin mừng mà các thánh tông đồ và toàn thể giáo hội phải loan báo cho trần gian. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất một lần cho mãi mãi nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người. Vì thế trong mùa chay này, dựa vào sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và những tài liệu đã được Tòa Tổng Giám mục gửi đến các giáo xứ, xin anh chị em cố gắng học hỏi, tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Càng hiểu biết, chúng ta càng yêu mến Đức Kitô và mong muốn bước theo người sát hơn. Do đó, mùa chay cũng là thời gian sám hối và canh tân đổi mới đời sống. Ngay từ đầu mùa chay, giáo hội đã kêu gọi các tín hữu ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái. Tất cả đều nhắm mục đích giúp chúng ta canh tân đổi mới để nên chấm Chúa Giêsu hơn trong tâm tình, trong suy nghĩ cũng như trong lời nói và cách sống hàng ngày. Như Thánh Phaolô kêu gọi, hãy mang trong anh em những tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Kitô thì cũng sẽ yêu mến giáo hội, vì giáo hội chính là thân mình của Chúa. Lòng yêu mến giáo hội dẫn chúng ta đến chỗ đồng cảm với những ưu sầu và lo lắng, cũng như vui mừng và hy vọng của giáo hội. Cách riêng trong giáo hội địa phương là giáo phận nhà, tôi muốn nhắc anh chị em nhớ đến sự kiện quan trọng này. Chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 150 năm thành lập Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, bắt đầu từ ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2013 và kết thúc trọng thể vào ngày 19 tháng 3 năm 2014. Chủng viện Thánh Giuse được thành lập từ năm 1863 để đáp ứng nhu cầu đào tạo linh mục cho các giáo phận miền Nam Việt Nam. Trong 150 năm qua, chủng viện đã đào tạo 1.402 linh mục, trung bình 10 linh mục trên một năm. Trong số đó, có một hồng y và 30 giám mục. Nhắc lại thành quả đó để thấy sự đóng góp lớn lao của chủng viện cho đời sống và sứ vụ truyền giáo của giáo hội tại Việt Nam nói chung và tại Tổng giáo phận Sài Gòn trong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sau 150 năm, chủng viện vẫn tiếp tục sứ mạng cao cả của mình và nhu cầu còn gia tăng hơn trước. Hiện nay, chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn không chỉ đào tạo linh mục cho Sài Gòn mà còn cho hai giáo phận Mỹ Tho và Phú Cường. Trước đây, chủng viện chỉ chiêu sinh 2 năm một lần, nhưng từ ít năm nay đã tổ chức chiêu sinh hàng năm. Do đó, số chủng sinh tăng gấp đôi. Thêm vào đó, theo yêu cầu của tòa thánh, chủng viện phải mở thêm 5 tu đức cho chủng sinh trước khi chính thức bước vào chương trình triết học và thần học. Vì thế, đến niên khóa 2014-2015, sẽ dự kiến số chủng sinh sẽ là 280 thầy cho chương trình đào tạo 7 năm. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, giáo phận bắt buộc phải sửa chữa những khu nhà cũ đã được sử dụng từ 50 đến 80 năm, đồng thời xây dựng khu nhà mới làm nơi cho chủng sinh ở, học tập, cầu nguyện. Chủng viện đã tiến hành việc xây dựng này từ tháng 3 năm 2012, và cho đến nay, nhờ sự giúp đỡ quảng đại của anh chị em, đã hoàn thành được một nửa công trình. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em đã rộng lòng giúp đỡ cho công việc đào tạo linh mục, là đòi hỏi hết sức quan trọng trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Và tôi ước mong anh chị em tiếp tục giúp đỡ cho công trình xây dựng này sớm được hoàn thành. Cách cụ thể, trong mùa chay này, xin anh chị em tiết giảm chi tiêu cho bản thân và cho gia đình mình, và dành phần tiết kiệm ấy cho chủng viện. Nếu bình quân mỗi người trong giáo phận có thể góp 50.000 đồng trong mùa chay này, hy vọng chúng ta sẽ hoàn tất công trình đúng như dự kiến, và chủng viện có thể đón nhận 280 chủng sinh cho niên khóa sắp tới. Đức Trinh Nữ Maria vừa là mẹ của Chúa Giêsu Kitô, vừa là môn đệ đầu tiên và mẫu mực của Người. Mẹ đã đồng hành với Chúa từ khi sinh con trong cánh đồng Bethlehem đến lúc đứng dưới chân thập giá trên đồi Cana về. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ và thánh cả Giuse, nguyện xin Chúa ban tràn đầy thánh thần của Ngài xuống trên mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, giúp mọi người sống đời sống vuông đệ Chúa Giêsu như lòng người mong ước. Gioan Bautista, Phạm Minh Mẫn, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư mùa chay năm 2013 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, yêu cho đến cùng là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Những tư liệu trong câu chuyện này chúng tôi dựa vào bài viết Một bác sĩ Phật giáo trở thành linh mục suốt đời phục vụ bệnh nhân phong của tác giả Đỗ Tân Huy. Bài viết được đăng trên trang mạng Việt Catholic vào ngày 25 tháng Giêng năm 2013. Quý vị và các bạn thân mến, ơn gọi của Chúa trên cuộc đời của mỗi người là một huyền nhiệm và không ai giống ai. Có người được gia nhập hội Thánh Chúa ngay từ lúc còn được ẩm ngửa qua bí tích rửa tội. Nhưng cũng có người nhận ra tiếng gọi của Ngài qua một biến cố đặc biệt nào đó trong đời sống của mình. Và cũng có những người nhận được ơn gọi qua sự tác động mạnh mẽ về gương sống đạo của người khác. Chàng sinh viên y khoa Nguyễn Viết Chung là người đã nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu bằng cách thức như thế. Đức Gioan Phaolô II đã nói, người thời nay thích nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu có nghe những thầy dạy thì đó là vì những thầy dạy này là những chứng nhân. Linh mục Agostino Nguyễn Viết Chung nguyên là một bác sĩ Phật giáo chuyên môn về da liễu, nhưng chính việc rao giảng tin mừng bằng cuộc sống chứ không phải bằng lời nói của Đức Giám mục Jean Cassegne, của Linh mục Lichtenberg và của dì Hai Loan đã khiến cho tin mừng Chúa Giêsu trở thành ánh sáng biến đổi cuộc đời của bác sĩ Chung. Ánh sáng đầu tiên chiếu dọi vào cuộc đời của bác sĩ Chung đó là lúc chàng thanh niên Chung lên 18 tuổi. Nhân khi đọc một bài báo nói về cái chết của Đức cha Jean Cassegne tại trại phong Di Linh, cậu Chung cảm thấy cuộc đời đó quá tốt đẹp, và vô tình Đức cha Jean Cassegne đã trở thành thần tượng của cậu. Khi nhắc lại đoạn đời đó, cha Chung cho biết Ngài đã được rao giảng tin mừng bằng đời sống chứ không phải bằng lời nói. Từ đó cậu Chung có ý nguyện học làm bác sĩ để phục vụ bệnh nhân phong như Đức cha Jean Cassegne. Rồi khi bắt đầu học năm thứ nhất y khoa, nhân dịp tham dự thánh lễ khai khóa của linh mục giáo sư bác sĩ Lichtenberg, cậu Chung nhận thấy con người khoa học uyên bác của vị giáo sư này đã biến thành một vị linh mục khả ái, trang nghiêm siêu thoát, đắm chìm trong cõi phúc lạc thần tiên. Luồng ánh sáng thứ hai này đã làm ơn gọi làm linh mục của cha Chung chớm nở từ đó. Và luồng ánh sáng cuối cùng có tác động tích cực tới quyết định trở thành môn đệ Chúa Giêsu của bác sĩ Chung, đó là dì Hai Loan. Khi bác sĩ Chung phục vụ tại trại phong Bến Sáng, dì Hai Loan thuộc tu hội nữ tử bác ái là phó giám đốc. Dì là người đã phục vụ ở đây gần 17 năm. Dì bất ngờ ngã bệnh ung thư và mất đi sau mấy tháng. Khi dì hấp hối, bác sĩ Chung đang sửa soạn để đi với bác sĩ Quang và bác sĩ Bích Vân lên trại phong Di Linh để khám mắt cho bệnh nhân. Vì xe chưa tới, bác sĩ Chung tiếc nuối những giây phút cuối cùng còn lại với dì Hai Loan nên đã trở lại giường bệnh của dì. Lúc đó, dì Hai Loan mở mắt ra, nhìn bác sĩ Chung và đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Dì Mười hiểu được, liền nói với bác sĩ Chung rằng, Chung à, dì Hai Loan nói, tại sao bác sĩ chưa đi? Dù đang hấp hối trên giường bệnh, nhưng dì Hai Loan vẫn quan tâm đến việc khám bệnh cho các bệnh nhân phong của bác sĩ Chung và cho đó là điều cần thực hiện hơn cả. Sau đó, bác sĩ Chung về dự tang lễ của dì Hai Loan và đã quyết định theo đạo. Một năm sau nữa, bác sĩ đã vào tu ở tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn và đã nhận lãnh thánh chức linh mục hơn một năm nay. Cha Chung cho biết, gia đình của cha là một gia đình nghèo. Khi làm bác sĩ, trong hai năm đầu, cha đã hành nghề để có thể trả nợ cho gia đình. Trong những năm kế tiếp, cha đã giúp đỡ cho những người em ăn học, và hiện có một em trai là bác sĩ chuyên môn về phổi. Người em này đã thay thế cha phụng dưỡng hai cụ thân sinh. Khi còn là tu sĩ, chưa được thụ phong linh mục. Một lần kia, được tin cụ thân sinh bệnh, cha đi xe đạp về thăm. Vừa vào nhà, thân sinh liền quở trách cha là một người không biết nhục. Vì theo lời của cậu, các bạn bè của cha đều đi xe hơi, xây nhà lầu hai tầng cho bố mẹ ở. Còn cha lại đi chiếc xe đạp cọc cạch về thăm nhà. Nghĩa là trong mong ước của cụ ông, cha sẽ kiếm được nhiều tiền để vượt hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình với địa vị là một bác sĩ của mình. Thế nhưng, cha đã không thực hiện được mong ước đó chỉ vì muốn hiến thân phục vụ Chúa và tha nhân. Là một gia đình Phật giáo, tất nhiên cụ bà tuy không phản đối nhưng cũng không vui khi biết cha muốn trở thành tu sĩ của đạo Công giáo. Đó là những trở ngại từ phía gia đình mà linh mục Agustino Nguyễn Viết Dung đã gặp phải trong quyết định theo Chúa của mình. Nói về những thử thách trong thời gian đi tu cũng như làm linh mục Agustino cũng thành tâm chia sẻ rằng, thật ra ở giai đoạn nào trong đời sống tu trì cũng đều có những cám dỗ riêng, từ nhà tập đến khấn tạm, rồi khấn trọn đời và làm linh mục. Nhưng nếu tu sĩ biết tuân giữ ba lời khấn là vâng lời, khiết định và khó nghèo, đọc kinh nhật tụng và suy gẫm phúc âm thì sẽ vượt qua được những cơn cám dỗ. Hiện tại, linh mục Agustino Nguyễn Viết Dung là một trong ba bác sĩ phục vụ tại Trung tâm Mai Hòa do các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn đảm trách. Mỗi thứ hai hàng tuần, cha Chung đều lên Mai Hòa suốt ngày để dâng thánh lễ và khám bệnh. Hai bác sĩ thiện nguyện khác sẽ khám bệnh cho bệnh nhân vào ngày thứ tư và thứ bảy. Trung tâm Mai Hòa là nơi săn sóc bệnh nhân S ở giai đoạn cuối, không nơi nương tựa. Đây là một cơ sở Công giáo đầu tiên được chính thức thành lập để chăm sóc bệnh nhân S tại Việt Nam. Trung tâm không nhận bệnh nhân đến trực tiếp, mà chỉ nhận bệnh nhân chuyển đến từ khoa nhiễm E của Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Lao Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện miễn phí An Bình. Hiện Trung tâm Mai Hòa do nữ tu Nguyễn Kim Thoa, tức dì Tuệ Linh, đảm trách. Hiện tại, Trung tâm Mai Hòa có 4 dì nữ tử bác ái phục vụ những bệnh nhân liệt kháng ở giai đoạn chót. Dì Tuệ Linh là giám đốc. Một dì trước đây đã phục vụ ở trại Phong Di Linh được hơn 25 năm, hiện làm y tá. Một dì khác săn sóc các em bé và một dì chuyên lo nấu ăn. Trung tâm Mai Hòa ngày nay đã được nhiều ân nhân giúp đỡ, nhất là sự giúp đỡ của một số tòa đại sứ ngoại quốc nên nhà cửa cũng được xây dựng khang trang hơn. Trung tâm cũng có xây dựng nhà quan. Tại đây có xây một bức tường, trong đó có ngăn nhiều ô nhỏ để giữ tro tàn của những bệnh nhân đã vĩnh viễn ra đi nhưng không có thân nhân thừa nhận. Những tro tàn đó được chứa đựng trong những cây quách nhỏ với một tấm hình gắn ở bên ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, nguyện ước của linh mục Agustino Nguyễn Viết Chung là được phục vụ bệnh nhân Phong và bệnh nhân S và cuối cùng chấp nhận ngã bệnh giữa những bệnh nhân mà cha đã yêu thương phục vụ. Đúng như lời Chúa Kitô đã phán rằng, không có tình yêu nào cao trọng cho bằng hy sinh mạng sống mình vì kẻ mình yêu. Linh mục Agustino đã nhận ra mình đã được Chúa yêu thương đến nỗi hy sinh cả mạng sống. Vì thế, cha Chung cũng đã chia sẻ tình yêu đó, và cha đã yêu cho đến cùng bằng cách hiến dâng cả cuộc đời mình cho những bệnh nhân Phong mà cha đã và đang phục vụ. Nguyện xin Chúa giúp cha Chung và các nữ tu của dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn đang phục vụ tại trung tâm Mai Hòa thêm sức mạnh để chấp nhận mọi vui buồn của cuộc sống và hiên ngang gánh vác mọi khổ đau của các bệnh nhân với sức mạnh là chính tình yêu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, không ai cho điều mình không có. Nguyên tắc này ứng dụng một cách đặc biệt trong việc thực thi quyền lính của cha mẹ trong gia đình. Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục cho con cái nên người, nhưng nếu cha mẹ không muốn sống cho ra người, thì liệu họ có thể giúp cho con cái nên người không? Cha mẹ chỉ có thể có uy tín khi thực thi quyền lính nếu lời dạy bảo của họ được thể hiện trong cuộc sống của chính họ trước đã. Thiếu sự nhất quán trong cuộc sống, uy tín của cha mẹ sẽ giảm, và như vậy con cái sẽ không chấp nhận quyền lính của cha mẹ. Do đó, giáo dục cho con cái nên người đòi hỏi nơi cha mẹ phải cố gắng hoàn thiện chính bản thân của họ để duy trì quyền lính, để lấy lại uy tín đã mất. Cha mẹ phải phấn đấu để sống cho ra người, như là thực thi các đức tính nhân bản mà họ muốn truyền đạt cho con cái họ. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong Câu Chuyện Gia Đình tuần này. Cả mọi đức tính nhân bản đều là những viên gạch cần thiết để xây dựng tòa nhà nhân cách của con người. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều quan trọng bởi vì tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau. Con người không thể trau dồi đức tính này mà khinh thường đức tính khác. Khi một đức tính được trau dồi, nó cũng đương nhiên đòi hỏi phải gia tăng thực thi các đức tính khác. Đơn giản nhưng nền tảng nhất trong tòa nhà các đức tính nhân bản hẳn phải là phép lịch sự và sự nhã nhặn. Đây phải là đức tính đầu tiên mà cha mẹ phải sống và truyền đạt cho con cái. Nếu gia đình là trường học đầu tiên về nhân bản của con cái, thì hẳn bài học vỡ lòng cũng phải là phép lịch sự. Ông bà chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của đức tính này khi dạy chúng ta phải tiền học lễ, hậu học văn. Cha mẹ chỉ có thể là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái về bài học nhân bản đầu tiên này, khi chính họ cũng phải là những người biết sống lịch sự trước đã. Những bậc cha mẹ ăn nói lỗ mãng tục tằn, liệu có thể dạy cho con cái biết sống lịch sự không? Nếu mong mỏi cho con cái mình được nên người, cha mẹ cần phải tập sống lịch sự trước đã. Đây là đòi hỏi đầu tiên cho những ai là những nhà giáo dục đầu tiên đối với con cái. Các đức tính nhân bản gắn liền một cách bất khả phân ly với nhau, cho nên việc thực hành một đức tính cũng đương nhiên giúp trau dồi một đức tính khác. Do đó, gắn liền với phép lịch sự mà cha mẹ cố gắng thể hiện trong những sinh hoạt và giao tế hàng ngày, họ cũng tập luyện được một đức tính khác gắn liền với tư cách của nhà giáo là sự bình tĩnh. Thiếu bình tĩnh và mất tự chủ, con người dễ hành động theo cảm tính Trái lại, bình tĩnh sẽ giúp cho con người suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt, tiên liệu những hậu quả của hành động, và từ đó mới có thể quyết định một cách sáng suốt. Hơn bất cứ nơi nào, gia đình là môi trường đòi hỏi cha mẹ phải rèn luyện sự bình tĩnh hơn cả. Gần chùa gọi Bụt bằng anh. Sự gần gũi thiết thân dễ làm cho con người bỏ qua phép lịch sự và cũng xem thường sự bình tĩnh. Thật ra chính những người thân thương ruột thịt mới là những người cần được chúng ta chịu đựng nhiều hơn cả. Do đó cũng đòi hỏi chúng ta phải đối xử với nhiều tế nhị và bình tĩnh hơn cả. Sự bình tĩnh mà cha mẹ không ngừng phải rèn luyện giúp họ đương đầu với những khó khăn của cuộc sống, nhất là cuộc sống gia đình. Sống thiết yếu là đương đầu với những khó khăn, là cảm nhận được trong đáy tâm hồn những niềm vui, nỗi khổ của cuộc sống. Chính trong những khó khăn ấy của cuộc sống mà con người rèn đúc được sự kiên nhẫn, lòng quả cảm, sự bình thản. Tập sống lịch sự và bình tĩnh trước những khó khăn của cuộc sống, con người cũng rèn luyện cho mình một đức tính nhân bản cao đẹp khác là tính đại lượng. Đây chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bản thân và chuẩn bị chúng ta cho những công việc có thể mang lại ích lợi cho mọi người. Như vậy, người có tâm hồn đại lượng không sống hẹp hòi, ích kỷ, mà thế lại sẵn sàng cho ban mà không tính toán hơn thiệt, hay chờ đợi được đáp trả. Người đại lượng không hài lòng về những gì mình trao ban, mà còn muốn trao ban chính bản thân. Quyền bính của cha mẹ trong gia đình thiết yếu là phục vụ, mà động lực của phục vụ là tình thương. Do đó con cái chỉ thật sự hiểu và đón nhận tình thương của cha mẹ khi chúng thấy được một cách cụ thể sự đại lượng của cha mẹ. Qua cách mà cha mẹ luôn đổ trên con cái một cách thừa mứa, chắc chắn không phải là thể hiện của lòng đại lượng đích thực. Lòng đại lượng đích thực chính là sự cảm thông và tha thứ mà cha mẹ không ngừng bày tỏ với con cái. Lòng đại lượng đích thực của cha mẹ cũng được thể hiện qua cung cách đối xử đầy quan tâm, khoan nhượng, tế nhị, rộng rãi của họ đối với những người xung quanh. Một cung cách như thế là bài học sống động và cụ thể nhất mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái vậy. Sống với tất cả trách nhiệm của cha mẹ là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Tất cả những ai đã và đang thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình đều hiểu được sự cao cả và những đòi buộc của cuộc chiến ấy. Cha mẹ không chỉ dạy dỗ cho con cái nên người, họ còn và trước tiên phải tự đào luyện cho nên người. Sự trưởng thành không bao giờ chấm dứt. Mỗi người, ai cũng đều có những đức tính tốt và vô số những khuyết điểm. Bao lâu còn sống là còn phấn đấu để tự hoàn thiện. Trong việc thực thi quyền bính và giáo dục cũng thế, cha mẹ không bao giờ có thể tự cho mình đã hoàn tất tiến trình trưởng thành của bản thân. Trái lại, chính trong lúc thực thi quyền bính và dạy dỗ con cái, họ cũng phấn đấu để hoàn thiện hơn và nên người trưởng thành hơn. Một lời dạy dỗ, một câu khuyên nhủ của cha mẹ dành cho con cái trước tiên cũng phải là một điều để cha mẹ tự vấn lương tâm. Cha mẹ muốn cho con nên người như thế nào, nếu chính họ không thể hiện sự nên người ấy cho con cái thấy? Cùng với những lời chỉ bảo, gương sáng của cha mẹ là điều không thể thiếu sót được. Nếu cha mẹ thực sự ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nên người của con cái, chúng ta hẳn còn nhớ giai thoại về giáo dục của Mahatma Gandhi. Một hôm, có một bà mẹ dẫn đứa con gái nhỏ đến gặp vị cha già của dân tộc Ấn Độ và nhờ ông khuyên nhủ nó bỏ tật ăn ngọt. Con người được xem là tâm hồn vĩ đại ấy đã không tức khắc thỏa mãn yêu cầu của người đàn bà, mà trái lại, hẹn gặp lại bà và đứa con gái 3 tuần sau. Đúng 3 tuần sau, người đàn bà lại mang đứa con gái có tật thích ăn ngọt đến gặp vị cha già dân tộc. Sau khi ông đã gặp gỡ và khuyên nhủ cô gái, mẹ cô mới hỏi lý do tại sao ông đã phải hoãn lại đến 3 tuần lễ. Mahatma Gandhi giải thích rằng chính ông cũng là một người thích ăn kẹo. Để có thể đưa ra lời khuyên nhủ với cô gái, chính ông đã phải từ bỏ tật xấu ấy trước đã. Quả thật, người ta không thể cho điều mình không có. Cha mẹ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ đã không sống trước đã, hay phấn đấu để sống từng ngày những giá trị ấy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiển diện, để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, không cần tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thanh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta có ông sống giữa thế nhân, là chút nuôi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Chúa hết tâm yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc triển lãm tranh nghệ thuật, người ta chú ý đến bức tranh được bình chọn là bức tranh có ý nghĩa nhất. Nhưng dưới con mắt của người bình dân, bức tranh ấy chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, bởi nó chỉ vẽ lại một loài hoa dại tầm thường. Người thưởng lãm tranh đặt câu hỏi với họa sĩ tác giả bức tranh và được anh ta chậm rãi kể lại rằng: lúc còn nhỏ, trên đường về nhà tôi mọc đầy hoa khiên ngưu. Hoa có hình dáng tựa một cái loa kèn màu tím nhạt thanh nhã, với dây leo mềm mại, đã lưu lại trong tôi một ấn tượng rất sâu đậm. Với tôi, hoa khiên ngưu có một vẻ đẹp huyền ảo. Vì vậy, tôi đã đưa hoa vào trong tranh vẽ. Rất nhiều bạn bè thấy tôi vẽ hoa khiên ngưu đều thắc mắc rằng: tại sao cậu lại vẽ loại hoa này? Nó chẳng hèn mọn lắm sao? Tôi chân thành giải thích rằng: cậu không cảm thấy hoa khiên ngưu có một vẻ đẹp nền nã, phóng khoáng hay sao? Khi mới nở trong nắng mai, những cánh hoa thường dính đầy sương, vì thế nó được gọi với một cái tên khác là niềm vinh dự của ánh nắng ban mai. Nó đẹp vì nó nhận thấy mình nhỏ bé như một loài cỏ dại, không đáng gì. Nghĩ như vậy nên nó vui sống, với tất cả những gì trời ban tặng mà không hề phàn nàn trách móc. Đó chẳng phải là một phẩm tính đẹp của loài hoa dại đó sao? Quý vị và các bạn thân mến, người họa sĩ quả là có lý khi anh ta chọn vẽ những đóa hoa khiên gươm, bởi lẽ anh yêu thích tính chất đơn giản và màu sắc bình dị của hoa. Hoa khiên gươm đẹp không phải vì những đôi cánh cầu kỳ với những màu sắc rực rỡ, nhưng nó mang lại vẻ đẹp bình dị, vẻ đẹp của sự khiêm tốn hòa đồng với thiên nhiên. Hoa khiên gươm có ý nghĩa không phải vì hương thơm ngào ngạt quyến rũ lòng người, nhưng vì nó dám chấp nhận xóa mình đi để cho loài hoa khác được khoe sắc. Cái đẹp tồn tại phổ biến ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta không dễ dàng nhận ra. Mỗi hạt cát là một thế giới, mỗi bông hoa là một thiên đường, mỗi con người là một huyền nhiệm của tạo hóa. Chỉ cần chúng ta loại bỏ những chướng ngại của giá trị thế tục, nhìn cuộc đời với đôi mắt vô tư, thì chúng ta mới khám phá ra vẻ đẹp của tạo vật và trong vũ trụ trời đất. Chúng ta hãy nhìn người khác với cái nhìn của Thiên Chúa, một cái nhìn đầy quảng đại yêu thương. Và chính Thiên Chúa cũng đang ngắm nhìn con người với cái nhìn của người cha nhân lành. Nếu không có cái nhìn ấy, làm sao chúng ta có thể tồn tại được trên cõi đời này? Như một người mẹ hiền, Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những điều tốt lành và dẫn đưa chúng ta vào cõi thâm sâu của tình yêu Thiên Chúa, để nơi ấy chúng ta thuộc về Chúa mãi mãi. Thiên Chúa yêu thích ngự trong tâm hồn chúng ta như trong nhà của Ngài vậy. Thánh Agostino đã từng khuyên nhủ rằng, để trở thành Kitô hữu, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ hồng ân ấy. Anh em có hiểu ơn trọng đại của Thiên Chúa khi người cho Đức Kitô làm đầu và cho chúng ta là những chi thể. Quả thế, nếu Đức Kitô là đầu, thì con người đầy đủ chính là Đức Kitô cộng với chúng ta. Sự viên mãn của Đức Kitô chính là các chi thể được kết hợp với đầu để trở nên một nhiệm thể. Trong Thiên Chúa, không có gì là tầm thường bé nhỏ, bởi tất cả vũ trụ vạn vật được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chúa Giê-xu. Vì thế, từ một hạt cát bé nhỏ, chúng ta được yêu thương và thành tạo vật linh thiêng, có hồn xác, có trí khôn và ý chí. Chính tình yêu Thiên Chúa đã ướp thấm cuộc đời chúng ta, nâng chúng ta lên địa vị làm con cái của Ngài. Con người chúng ta chỉ là những đóa hoa hèn mọn, không hương, không sắc, nhưng đã được Thiên Chúa hái về đặt ở một nơi trang trọng. Vì thế, mọi tạo vật được Thiên Chúa dựng nên không có gì là vô nghĩa. Tất cả đều được bao bọc bởi tình yêu dung thứ, được tắm gội bằng ân sủng và được nuôi dưỡng bằng thần linh. Lạy Chúa, chúng con xin mượn tâm tình của Thánh Agostino mà thưa với Chúa rằng, Chúa là vẻ đẹp con hằng tìm kiếm, vì thế tâm hồn con sẽ mãi khắc khoải cho đến khi nào được yên nghỉ trong Chúa. Amen.
Biết bao người thế đang khao khát trông mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thanh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phong âm sống giữa thế nhân là chút vui men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em là sống chứng nhân cho tin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 feet, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.